Roma, chương 8. Sống trong Đức Thánh Linh. Bởi vậy, hiện nay không có sự kết tội cho những ai ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì luật của Đức Thánh Linh, đấng ban sự sống trong Đức Chúa Giêsu Christ, đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Vì điều chi luật pháp không thực hiện được, do xác thịt làm cho suy yếu, Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã sai chính con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi của chúng ta để giải quyết vấn đề tội lỗi. Ngài đã đoán phạt tội lỗi trên thân thể của con Ngài. Ngài làm như vậy để sự công chính luật pháp đòi hỏi có thể được thực hiện đầy đủ trong chúng ta. Những người không sống theo xác thịt, nhưng sống theo Đức Thánh Linh. Vì những ai sống theo xác thịt thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về xác thịt. Nhưng những ai sống theo Đức Thánh Linh thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về Đức Thánh Linh. Để tâm trí vào những gì thuộc về xác thịt dẫn đến sự chết, nhưng để tâm trí vào những gì thuộc về Đức Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an. Vì tâm trí để vào những gì thuộc về xác thịt là chống nghịch với Đức Chúa Trời, vì nó không chịu thuận phục dưới luật của Đức Chúa Trời. Đúng ra, nó không thể thuận phục. Những người sống theo xác thịt không thể làm vui lòng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, anh chị em không sống theo xác thịt, nhưng theo Đức Thánh Linh. Nếu thật sự Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong anh chị em, ai không có Đức Thánh Linh của Đấng Christ, người ấy không thuộc về Ngài. Nhưng nếu Đấng Christ ở trong anh chị em, thì dù thân thể của anh chị em sẽ chết vì tội lỗi, tâm linh của anh chị em vẫn sống vì được xưng công chính. Nếu Đức Thánh Linh của Đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết ở trong anh chị em, thì Đấng đã làm cho Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ ban sự sống cho thân thể sẽ chết của anh chị em qua Đức Thánh Linh của Ngài, Đấng đang ngự trị trong anh chị em. Thế thì, thưa anh chị em, chúng ta không còn mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt nữa. Vì nếu anh chị em cứ sống theo xác thịt, anh chị em chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu anh chị em nhờ Đức Thánh Linh làm chết những hành vi của bản ngã xác thịt, anh chị em sẽ sống. Vì tất cả những ai được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Bởi anh chị em đã không nhận lấy tâm linh của kẻ làm nô lệ để phải sợ hãi nữa. Nhưng anh chị em đã nhận lấy tâm linh của người làm con. Để nhờ đó, chúng ta có thể thưa một cách dạn dĩ: Abba, Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta là con cái, chúng ta cũng là những người thừa kế của Đức Chúa Trời và những người đồng thừa kế với Đấng Christ. Nếu thật sự chúng ta chịu khổ với Ngài để chúng ta cũng có thể được vinh hiển với Ngài. Vinh hiển tương lai. Thật vậy, tôi cho rằng những đau khổ hiện tại không đáng sánh với vinh hiển tương lai, là vinh hiển sẽ được bày tỏ cho chúng ta. Vì muôn loài thọ tạo đang nôn nóng, ngóng trông ngày Đức Chúa Trời cho các con cái Ngài hiển lộ. Vì muôn vật đã bị khuất phục dưới sự hư ảo, không phải tự ý, nhưng bởi Đấng bắt chúng phải chịu như vậy, với hy vọng rằng chính muôn vật cũng sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ của sự hư nát để vào hưởng tự do trong vinh hiển với các con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đang rên rỉ và đau đớn quằn quại như người sắp sinh cho đến bây giờ. Không những muôn vật mà thôi, nhưng cũng có chúng ta, những người có những trái đầu mùa của Đức Thánh Linh. Chính chúng ta rên rỉ trong lòng, nôn nóng, trông chờ ngày được chọn quyền làm con để hưởng sự cứu chuộc thân thể mình. Vì chúng ta được cứu để hưởng hy vọng đó, nhưng khi hy vọng đã được thấy thì không còn là hy vọng, vì ai lại trông mong điều mình đang thấy bao giờ? Nhưng nếu chúng ta đặt hy vọng vào điều chúng ta chưa thấy, thì đó mới là chúng ta bền chí đợi chờ. Đức Thánh Linh cầu thay. Cũng vậy, Đức Thánh Linh giúp chúng ta trong khi chúng ta yếu đuối, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào cho đúng. Nhưng chính Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những tiếng rên rỉ không thể diễn tả bằng lời. Đấng thấu rõ mọi lòng, biết rõ tâm trí của Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh, theo ý muốn Đức Chúa Trời, cầu thay cho các thánh đồ. Phước của người yêu kính Chúa. Chúng ta biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. Vì những người Ngài biết trước, Ngài cũng định trước để trở nên giống như hình ảnh của con Ngài, hầu con ấy có thể làm con trưởng giữa một đàn em đông đúc. Những người Ngài đã định trước, Ngài cũng đã kêu gọi. Những người Ngài đã kêu gọi, Ngài cũng đã cho được xưng công chính. Những người Ngài đã cho được xưng công chính, Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta trong Đấng Christ. Như vậy, chúng ta sẽ nói gì về những điều ấy? Nếu Đức Chúa Trời binh vực chúng ta, ai có thể chống lại chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con Ngài, nhưng đã ban con ấy vì tất cả chúng ta. Lẽ nào Ngài sẽ không ban cho chúng ta mọi sự cùng với con ấy sao? Ai sẽ kiện cáo những người Đức Chúa Trời đã chọn? Đã có Đức Chúa Trời, Đấng xác nhận họ là công chính. Ai sẽ kết án họ chăng? Đã có Đức Chúa Giêsu Christ, Đấng đã chết, đúng hơn là Đấng đã sống lại. Đấng đang ở bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta. Ai có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bách hại, đói khát, trần truồng, hiểm nguy hoặc gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài, chúng con bị giết suốt ngày, chúng con bị xem như chiên để làm thịt.